Hồng Liên Bảo Giám, chương 941, Tiên Giới Liên Minh Thượng 2, Góc Chuyện Audio.com, bất kể người khác nghĩ như thế nào ta đều cảm thấy phải đem thần châu biến thành tiên giới. Đó mới là chuyện mà chúng ta nên đi làm nhất, hơn nữa cũng là một tín niệm tốt nhất mà chúng ta có thể cho các binh lính. Tô Mộ nói ra một câu kinh người, chuyện này vượt quá mức quy định a. Tô Kính nói, hắn cảm thấy, sợ rằng Hoàng đế Bệ Hạ cũng đã có loại ý nghĩ như vậy. Bất quá không có cấp tiến như Tô Mộ, mà là trước tiên lựa chọn một vị diện mô hình nhỏ chế tạo ra một tiên giới. Chờ sau khi quy tắc của tiên giới này hoàn thiện, lại từ từ dung hợp cùng với thần châu, đem quy tắc của thần châu thế giới đề cao lên, trở thành một tiên giới mới. Chuyện này tương đương với để cho một nhóm người có tiên phú, sau đó lại kéo đại bộ phận người không có tiên phú kéo lên, cùng nhau thăng tiến. Nghĩ tới đây, đột nhiên Tô Kính có một loại cảm giác. Mục tiêu này đối với luyện khí sĩ mà nói, dường như có chút xa xôi. Tiên giới mô hình nhỏ dung hợp với thần châu, độ khó khăn trong chuyện này so với việc thống nhất thần châu còn lớn hơn rất nhiều. Ta chỉ tùy tiện lấy một thí dụ mà thôi. Bỗng nhiên Tô Mộ nở nụ cười, lại nói với mọi người. Các ngươi cần gì phải nghĩ là thật như vậy chứ? Chẳng qua ta chỉ cảm thấy, trong mấy năm qua đám binh lính cũng đã thành thục thế nhưng tinh thần lại không thể đề cao lên quá nhiều. Mà chuyện này nhất định là vấn đề của chúng ta. Đường Hà bỗng nhiên lên tiếng. Ta hiểu rồi, trong 5 người chúng ta Tô Kính đã có một vị diện, đợi sau khi vị diện của mọi người đều tới tay, lực lượng của những vị diện này dung hợp vào chung một chỗ. Khi đó cũng có thể miễn cưỡng tạo thành một tiên giới mô hình nhỏ. Dĩ nhiên, chuyện này phải trong chúng ta có một người thành tiên mới được. Mộ Ngân Mâu nói, binh sĩ ở trong liên minh, sau khi chết sẽ có thể tiến vào tiên giới, chuyển thành tiên linh, chuyển thế sống lại. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, cũng là một lựa chọn không tồi, các ngươi thấy có đúng hay không? Chuyện này sẽ cần phải có thông thiên tháp, Vô Ưu công chúa nhìn Tô Kính rồi nói, dường như chúng ta đã tìm được phương hướng rồi a. Tô Kính nhìn mọi người, trong lòng bỗng nhiên có chút nhẹ nhõm. Mặc dù thông qua thông thiên tháp đem binh sĩ chết đi chuyển thành tiên linh. Như vậy đối với hắn mà nói sẽ là một gánh nặng thế nhưng sẽ tiêu hao một lượng lớn vật liệu. Chỉ là chuyện này lại khiến cho hắn thư thái hơn rất nhiều. Những binh lính này, sau khi chết đi sẽ không phải hồn phi phách tán, đối với bọn họ chuyện này cũng là một loại hy vọng. Đây là lý tưởng của tất cả mọi người, sau khi binh lính chuyển thành tiên linh, chuyển thế đầu thai thì có thể mang tới cho thế giới của hắn càng nhiều lực lượng hơn, tăng quy tắc của thế giới lên. Cho nên chuyện này cũng không phải là không có gì tốt. Vậy thì quyết định như vậy đi, ta sẽ cân nhắc thêm chuyện này. Tô Kính nhìn mọi người rồi lại nói ra từng chữ một. Sau khi liên minh, tất cả lợi tức lấy được từ chiến tranh sẽ lấy ra 2 thành, dùng để làm chuyện này, mọi người có ý kiến gì không? 4 thành, Vô Ưu công chúa nói. Chúng ta cũng không cần giữ nhiều chiến lợi phẩm như vậy, giữ lại 6 thành, sau khi 5 người chúng ta chia đều 5 thành, để lại 1 thành cho thế lực khác trong liên minh, dùng làm phần thưởng. Đồng ý, đồng ý, Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cũng đều gật đầu thông qua ý kiến của Tô Kính. Để, góc chuyện audio.com. Lại 4 thành, dùng để phát triển vị diện của mọi người, chuyên môn xây dựng thông thiên tháp tiên linh truyền thế. Ban đầu, phải lưu lại dấu vết linh hồn ở trên mỗi một binh lính, đây cũng là một khoản chi khổng lồ, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến thời gian tiến vào tà thần quốc độ bảng. Vấn đề mà Tô Mộ nói lên rất là kịp thời. Đám binh lính chỉ biết tà thần sẽ hủy diệt thế giới này. Mà bọn họ nếu như sinh hoạt ở trong chiến tranh lâu dài, như vậy sẽ rất mỏi mệt, sẽ không biết mục tiêu của bản thân thế nào. Cho nên phải cho đám binh lính này 3 mục tiêu, mục tiêu ngắn hạn chính là quân công. Quân công có thể trực tiếp ảnh hưởng tới gia đình của chiến sĩ, thậm chí còn có thể làm cho đời sau của binh lính nhận được cơ hội học tập đạo thuật. Mục tiêu trung cấp đương nhiên là chuyện tình sau khi chết. Sau khi chết trận thì có thể tiến vào tiên giới chuyển sang kiếp khác, có cái gì tốt hơn đường lui như vậy cơ chứ? Về phần mục tiêu lâu dài, đương nhiên là chống lại cùng chiến đấu với tà thần, là vì đời sau có thể sống lâu dài ở trong thần châu thế giới mà không phải trở thành đầy tớ của tà thần. Những chuyện này phải sắp xếp cho thật tốt, khi đó các chiến sĩ mới có thể an tâm chiến đấu, mới có thể trong lúc hành quân còn có tâm tư tiêu khiển. Không nên hiểu lầm, ở trong quân đội của đạo môn không có quân tịch nữ mua vui. Tiêu khiển ở trong quân đội chính là một loại môn polo hoặc là túc cầu. Ở trong thế giới này cũng có tốc cầu thế nhưng quy tắc lại khác khá xa ở trên địa cầu. Năng lực thân thể của nhân loại trên thế giới này vượt xa nhân loại trên địa cầu, cho dù là người bình thường thì cũng tương đương với cách đấu gia sơ cấp ở trên địa cầu A. Mặt khác còn có một nơi tương tự như là chỗ hát, chỉ cần là quân doanh quy mô hơi chút lớn một chút thì còn có một nơi tương tự với rạp hát. có thể phát ra âm nhạc nhạc kịch cỡ lớn. Đạo môn vì muốn duy trì sĩ khí của binh lính cho nên không thủ đoạn nào không dùng. Cả trong quân của Tô Kính, loại hình này quá ít, chỉ có đại doanh vượt qua 4 vạn người thì mới có chỗ sắp xếp mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút mà xem, chuyện duy trì tinh thần quan trọng tới cỡ nào a? Chuyện này Tô Kính tương đối rõ ràng, chẳng qua là trong thế giới này có đạo thuật, binh lính sẽ không bất ngờ làm phản, sẽ không phản bội. Cho nên ở trong quân đội của hắn mới có thể cắt giảm thứ ở phương diện này. Thế nhưng áp lực tâm lý của binh lính nhất định sẽ gia tăng lên không ít. Một đám phụ tá tụ tập lại một chỗ, bắt đầu nghiên cứu chuyện này. Chiến đấu trước mắt đã tới tình trạng khốc liệt, quân đội mà địa ngục tam đảo phái tới chỉ muốn xóa sạch bộ đội thám báo của Nguyên gia quân, không để cho đối phương có cơ hội bố trí chiến trường. Mà quân đội mà Nguyên gia quân phái ra không phải là thám báo đơn giản, mà là bộ đội tinh nhuệ chuyên đánh bất ngờ. Cách chương.